Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chọn nghề gì? Học đại học hay TAFE? Chuyển đổi ngành nghề như thế nào? Những ngành nghề nào đang rất cần nhân lực ở Úc? Những ngành nghề nào ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai? Chọn nghề gì được phát sóng trên SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần. Kim Anh xin chào quý vị thính giả. Trong những tuần vừa qua thì chúng ta đã có dịp chia sẻ những thông tin về nhóm ngành Social Work với những trải nghiệm thực tế từ chính những người trong cuộc. Ngành Social Work tại Úc hiện đang nằm trong danh sách các ngành có nhu cầu tuyển dụng cao và được ưu tiên trong chương trình định cư. Đây là một lĩnh vực quan trọng, không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội Úc. Các chuyên gia Social Work làm việc trực tiếp với những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như là trẻ em, người cao tuổi, người có nhu cầu chăm sóc đặc biệt hay những người gặp phải các vấn đề xã hội, gia đình. Với nhu cầu tăng cao trong các dịch vụ xã hội, thì ngành này không chỉ mang lại cơ hội nghề nghiệp mà còn dành cho những ai mong muốn định cư lâu dài tại Úc. Chính phủ Úc đang tạo ra những chính sách ưu tiên tuyển dụng cho những người có trình độ và kinh nghiệm trong ngành social work, tạo điều kiện thuận lợi cho những ai mong muốn làm việc và sinh sống tại đây. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các cơ hội định cư với nhóm ngành social work với chị Liz Hoang, đại diện di trú đến từ APC Australia. Xin chào chị Liz Hoàng. Chị Liz Hoàng có thể cho biết là hiện giờ cái nhu cầu tuyển dụng ngành social worker tại Úc hiện nay ở Úc như thế nào và những cái công việc nào trong cái ngành social work đang có cái nhu cầu cao nhất tại Úc?
Cảm ơn chị Kim Anh. Trước khi bắt đầu chương trình thì mình xin lưu ý với lại quý khán giả của đài SBS là những thông tin được cung cấp trong buổi phỏng vấn hôm nay chỉ mang tính tham khảo. Và nếu như các bạn có nhu cầu về định cư ở nước Úc thì các bạn có thể liên hệ với các đại diện di trú hay còn gọi là Register Migration Agent. Và thông tin về Register Migration IMA có thể được tìm thấy ở trang web của Omara. Quay trở lại với câu hỏi của chị Kim Anh về cái nhu cầu tuyển dụng của ngành social worker tại Úc hiện nay, thì theo mình được biết là trong cái budget năm tài chính của chính phủ Úc 2025 và 2026 thì chính phủ Úc dự tính sẽ dành khoảng 37% cho cái lĩnh vực social security. Điều đó cho thấy là cái sự đầu tư của chính phủ Úc trong cái lĩnh vực này. Vì vậy cho nên là nhu cầu tuyển dụng của ngành social worker thì luôn luôn có. Và nếu như các bạn có thể thử tìm ở trên trang web sic.com thì các bạn sẽ thấy là ít nhất có khoảng vài ngàn các cái cơ hội nghề nghiệp hiện nay đang được đăng ở trên khắp nước Úc.
Cái nhu cầu trong cái lĩnh vực này nó vẫn còn cao đúng không chị Liz Hoàng?
Dạ vâng chị Kim Anh. Thì ngành social worker thì là một cái ngành khá là rộng, tại vì là họ sẽ support trong cái cuộc sống của người Úc từ cái thời từ các cái giai đoạn còn trẻ như là các cái trẻ em cho đến người lớn và trở thành người già. Cho nên là cái nhu cầu về cái ngành này rất là cao.
Liên quan đến vấn đề di trú thì không biết là cái ngành social worker này hiện có còn nằm trong cái danh sách ngành nghề ưu tiên định cư hay không? Những cái loại visa nào phù hợp cho người làm trong ngành social worker mà muốn định cư tại Úc? Thì chị Liz Hoàng có thể cho biết thêm chi tiết về cái vấn đề này.
Ngành social worker thì luôn luôn nằm trong cái danh sách định cư tay nghề trung và dài hạn của Úc, hay còn gọi là danh sách MLT-SOL. Và chính vì vậy cho nên là có rất là nhiều cái dòng visa mà các bạn có thể nộp để mà định cư ở nước Úc theo cái ngành này. Ví dụ như là visa định cư tay nghề độc lập 189, hoặc là các visa do ban bảo lãnh 190-491, hoặc là các cái dòng visa do doanh nghiệp bảo lãnh 482-494 hoặc là 186.
Nhắc đến cái dòng visa mà do doanh nghiệp bảo lãnh, chị Liz Hoàng có thể nói rõ hơn là doanh nghiệp bảo lãnh trong cái ngành nghề này thì bảo lãnh như thế nào?
Ở mỗi một cái loại visa doanh nghiệp bảo lãnh ấy, thì họ sẽ có cái điều kiện riêng. Ở đây thì sẽ có cái ba cái dòng visa mà doanh nghiệp bảo lãnh là 482, 494 và 186. Thì ở cái dòng visa 482 thì cái yêu cầu điều kiện bảo lãnh là cái người được bảo lãnh cần phải có ít nhất là một năm kinh nghiệm trong cái đúng cái lĩnh vực của mình. Với dòng visa 494 thì cái điều kiện chủ yếu là các bạn cần phải có ít nhất là 3 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực, và đồng thời cần phải có cái skill assessment, tức là cái thẩm định tay nghề của cái cơ quan liên quan là AASW. Và cái dòng thứ ba là dòng visa 186, thì đây là cái dòng visa chủ bảo lãnh và nó sẽ đến thường trú. Thì cái yêu cầu của dòng này thì cũng yêu cầu là 3 năm kinh nghiệm tối thiểu và cần phải có cái skill assessment.
Cái đó là những cái dòng visa mà do doanh nghiệp bảo lãnh. Vậy. Còn cái dòng visa là 189, 190, 491, đó là xin visa tay nghề độc lập. Thì nó như thế nào vậy Liz?
Đối với dòng visa 189, 190 và 491 thì sẽ được tính theo điểm Pontes. Tức là các bạn sau khi mà đủ cái điểm Pontes theo yêu cầu là ít nhất là 65 điểm thì các bạn có thể bắt đầu nộp cái mình gọi là Express of Interest EOI. Và khi mà các bạn nộp cái Express of Interest thì các bạn có thể chọn cái dòng visa mà các bạn muốn nộp, có thể là 189, tức là mình nộp trực tiếp lên Federal và mình không cần phải qua bang. Thì đối với 189 thì tùy theo cái vòng mời thì bang sẽ xét cái điểm Pontes của mình để xem coi là cái đối với cái occupation là social worker đó thì cái điểm Pontes của bạn đã đủ được mời chưa. Theo cái vòng mời gần đây vào tháng 11/2024 thì cái điểm Pontes yêu cầu cho cái ngành social worker là 70 điểm. Còn đối với dòng visa 190-491 thì các bạn vẫn cần phải làm EOI. Nhưng mà sau đó thì mình sẽ khi mà mình chọn theo cái bang bảo lãnh, ví dụ như mình chọn bang Victoria hoặc New South Wales thì bang sẽ là cái người xét xem coi là đối với cái ngành social worker này, cái profile của bạn, cái điểm Pontes của bạn đã đáp ứng được cái yêu cầu của bang chưa và bang có chọn để mà mời bạn chưa. Thì nếu mà được thì bang sẽ gửi cái invitation và sau đó thì mình mới có thể nộp visa.
Như vừa rồi Liz Hoàng có nhắc đến là tháng 11 năm 2024 thì cái point test hiện giờ là khoảng 70 điểm đúng không? Thì 70 điểm đó có vẻ như là một cái mức điểm khá hợp lý và khá là dễ dàng cho các bạn nộp để xin được ở lại so với những cái thang điểm của những cái ngành khác.
Dạ chính xác chị. 70 điểm tức là đối với các bạn mới ra trường là đều có khả năng là đạt được cái số điểm này. Tuy nhiên thì tại vì nó sẽ tùy vào cái vòng mời, tùy xem cái thời điểm đó có bao nhiêu người có cái điểm cao. Ví dụ như tại cái thời điểm hiện tại là mình đã vào là đầu tháng 4/2025, tức là mình đang ở cái thời điểm là cuối năm tài chính. Thì thứ nhất là cái quota của ngay cả khi cái chương trình tay nghề độc lập hoặc là từ bang đề cử họ cũng đã giảm dần rồi. Và cái thứ hai nữa là cái khi mà cuối năm tài chính thì cái vì là cái số lượng EOI nó cao hơn và người ta sẽ xét nó khó hơn. Thì tại thời điểm này thì mình có thể là kỳ vọng là cái điểm nó sẽ cao hơn là cái số điểm của vòng mời trước.
Vừa rồi thì Liz Hoàng có nhắc đến cái skill assessment, đó là về đánh giá tay nghề. Thì không biết là các yêu cầu về đánh giá tay nghề trong ngành này nó như thế nào?
Đối với cái skill assessment của ngành social worker thì sẽ có hai cái... tất nhiên là nó sẽ có nhiều cái stream khác nhau, nhưng mà đối với những các bạn mà đang học ở Úc ấy, thì điều kiện chính của họ là gồm thứ nhất là các bạn sẽ phải học những chương trình bachelor trở lên và những cái khóa học này cần phải được accredited bởi AASW, tức là được AASW công nhận. Và cái điều kiện thứ hai là về tiếng Anh, thì tiếng Anh các bạn cần phải có là IELTS Academic 7.0 Open.
Quý vị đang nghe chuyên mục Chọn nghề gì được phát thanh trên làn sóng SBS Việt ngữ vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Một số người á mà họ đã có kinh nghiệm làm cái công việc social work ở nước ngoài á thì cái kinh nghiệm này nó có giúp tăng điểm trong cái hệ thống mà tính điểm định cư không vậy Liz Hoàng?
Vâng, thì cái việc ghi nhận cái kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài là nó sẽ cho tất cả các ngành nghề. Và cái yêu cầu chung của họ là ví dụ như đối với các bạn mới tốt nghiệp thì các bạn có 3 năm kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài thì sẽ tương đương với lại 1 năm kinh nghiệm làm việc ở Úc và được 5 điểm Pontes. Tương tự nếu mà các bạn có 5 năm thì sẽ được 10 điểm và 8 năm thì sẽ được 15 điểm. Tuy nhiên đối với ngành social worker thì và mình nghĩ là cũng tất cả các ngành khác thì để mà họ ghi nhận được cái kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài của mình ấy thì mình cần phải chứng minh là cái công việc của mình nó đáp ứng được cái standard occupation, tức là ở Úc người ta có cái hệ thống là ANSCO, người ta sẽ định nghĩa là cái ngành nghề đó yêu cầu bạn sẽ làm những cái công việc gì, cái kỹ năng của bạn ở cái level nào. Đối với ngành social worker cũng vậy, để mà được ghi nhận những cái kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài thì bạn vẫn phải đáp ứng được những cái tiêu chí đó.
Từ kinh nghiệm cá nhân, cái kinh nghiệm mà làm việc trong cái ngành di trú thì Liz Hoàng đánh giá như thế nào về cái khả năng định cư với nhóm ngành này, nó có cao không?
Thực ra cái ngành này là bản chất cái khóa học đã yêu cầu rất là cao đối với các bạn. Ngay cả khi đầu vào của khóa học là có thể yêu cầu đến cả IELTS 7 chấm, OBEN hoặc là tương đương. Thì thành thử ra là trong cái quá trình học đối với cái khóa social worker và cái khóa ở cái level bachelor thì là 4 năm. Trong khi hầu hết các cái ngành khác của Úc thì chỉ yêu cầu khoảng 3 năm thôi. Và cái quá trình đào tạo nó cũng yêu cầu các bạn ở rất là nhiều cái khía cạnh, về cả về mặt tâm lý, về hiểu biết về các chính sách xã hội, hiểu biết về tất cả các cái vấn đề liên quan đến cái cuộc sống của người Úc, về xã hội, gia đình. Nói chung là khi bất cứ khi nào mà người dân Úc gặp một cái vấn đề khó khăn thì luôn luôn có cái người nhân viên xã hội để mà hỗ trợ. Cho nên cái kiến thức và cái kỹ năng của những người social worker rất là tốt. Điều đó cho thấy là nước Úc luôn luôn cần những người social worker để hỗ trợ cộng đồng.
Nếu như mà một người chưa có bằng cấp gì về social work, chẳng hạn như là các bạn mà ở Việt Nam, ở nước ngoài, chưa từng học gì về ngành này, rồi đi du học muốn xin định cư ở lại Úc, con đường học của họ như thế nào? Họ có thể học TAFE rồi dần dần đi lên, hay là họ chỉ có thể lựa chọn là học đại học thì mới có thể xin định cư được?
Như mình nói hồi nãy thì vì là cái yêu cầu cho cái khóa học social worker khá là cao, thì nếu như mà cái khả năng tiếng Anh của các bạn tốt, các bạn đáp ứng được đầu vào thì các bạn hoàn toàn có thể bắt đầu bằng cái khóa Bachelor of Social Work. Nhưng mà nếu như mà tiếng Anh của mình chưa đủ và mình vẫn định hướng là mình theo cái hướng khối ngành xã hội thì mình có thể học những cái khóa liên quan như là Diploma of Community Service, và sau đó thì mình khi mà mình đạt được cái yêu cầu thì mình có thể tiếp tục với cái khóa social worker, nhà social work. Nhưng mà hiện nay thì ngoài cái việc mà các bạn chọn các cái trường university thì nó khá là tốt, nhưng mà nếu như mà các điều kiện về kinh tế của mình nó không đủ để vào các cái trường university với cái mức học phí là trên 30.000 một năm, thì nếu mà các bạn vào trang web của AASW thì các bạn sẽ thấy là sẽ có những cái trường college được accredited để mà cho phép dạy cái chương trình social work này, và với cái mức học phí là khoảng trên 20.000 một năm thôi.
Và mình vẫn có thể là tiếp tục học lên tiếp bachelor được sau này đúng không? Nếu mà từ diploma mình học lên tiếp.
Tại vì ngay cả khi trường college ở đây nó vẫn offer cái chương trình bachelor và master. Tại vì điều kiện của skill assessment là phải học cái khóa bachelor trở lên.
Thì thí dụ như là một người đã có bằng cử nhân về social work ở nước ngoài rồi, khi mà đến làm việc ở Úc thì có cần phải học lại từ đầu hay không, hay là chỉ cần bổ sung cái chứng chỉ gì đó thôi?
Cảm ơn chị Kim Anh. Thì đối với các bạn mà đã có cái bằng cử nhân social work ở nước ngoài thì mình cần phải nộp hồ sơ để tổ chức AASW xét duyệt, xem coi cái bằng cấp của mình có được chấp nhận hay không, có được công nhận là tương đương với lại cái bằng social worker của Úc hay không. Thì phần này thì tốt nhất là các bạn có thể tham khảo trên trang web của AASW để biết được là cái quy trình để mà mình có thể apply cái hồ sơ xin xác nhận lại cái bằng cấp của mình, xem có được công nhận hay không.
Sau khi tốt nghiệp ngành social work tại Úc á, giống như là các ngành khác thì mình có thể xin visa ở lại làm việc tạm thời với sức class là 4-8 năm được không vậy Liz Hoàng?
Vâng, được chị Kim Anh ạ. Vì là những cái khối ngành social work là từ cái level bachelor trở lên, cho nên sau khi tốt nghiệp những cái khóa học này các bạn hoàn toàn vẫn xin được cái visa graduate work stream, tức là subclass 4-8 năm.
Khi mà mình nhắc đến cái ngành social work á, rõ ràng á là cái ngành nghề này á, trong cái chương trình học, dù là diploma hay là bachelor, nó đều yêu cầu work placement rất là nhiều. Không biết là từ cái kinh nghiệm của mình thì không biết là Liz Hoàng có những cái thông tin gì về những cái chương trình thực tập hoặc hỗ trợ nào mà giúp cho sinh viên ngành này nâng cao cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp không?
Thường thì các cái chương trình đào tạo về chương trình social work sẽ yêu cầu giờ làm việc trong cái lĩnh vực của mình. Vì vậy nên là hầu hết các cái bạn ra trường thì đã có một cái thời gian trải nghiệm trong cái quá trình mà mình đi thực tập. Và cái ngành social work thì cũng như là các ngành khác, khi mà các bạn ra trường thì theo mình nghĩ là các bạn cần phải chuẩn bị những cái kỹ năng cần thiết và cái kiến thức, tại vì cái ngành social work này nó khá là rộng. Ví dụ như các bạn có thể làm ở trong các cái bệnh viện, các bạn làm ở trong trường học, hoặc là các bạn làm trong các cái tổ chức về community. Thì đối với những cái đối tượng mà các bạn muốn xin việc làm thì các bạn cần phải tìm hiểu cái kiến thức về những cái chính sách an sinh xã hội trong cái ngành đó là như thế nào, và cái đối tượng khách hàng mà các bạn cần hỗ trợ là ai, và những cái vấn đề issue của họ là gì. Thì nếu như mà các bạn trang bị được cho mình những cái kỹ năng và kiến thức cần thiết thì mình nghĩ là cái cơ hội việc làm nó sẽ tốt hơn cho các bạn.
Cảm ơn Ly Soạn rất là nhiều đã tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay và mang đến những cái thông tin rất là hữu ích về cái cơ hội định cư với cái nhóm ngành social work.
Cảm ơn chị Kim Anh và cảm ơn các bạn khán thính giả đài SBS đã lắng nghe chương trình.
Trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì Kim Anh cũng xin được nhắc lại rằng những thông tin nói trên chỉ mang tính tham khảo. Nếu quý vị có nhu cầu định cư tại Úc, nên liên hệ với các đại diện di trú để được tư vấn chính xác. Thông tin về các đại diện di trú có thể được tìm thấy trên trang web của Omara. Kim Anh cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.